This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Tường Vân và Phượng Vi xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, từ phòng vi âm Tường Vân, Phượng Vi xin được gửi lời chào tới cô Kiều Mỹ Duyên. Hôm nay đã là ngày 27 Tết rồi, không biết là không khí rộn ràng ở bên California chắc là đang rất là náo nhiệt để chuẩn bị Tết đến, phải không ạ?
Đúng rồi, Tường Vân, Kiều Mỹ Duyên kính chào quý khán giả, kính chúc quý khán giả một năm mới vạn sự như ý. Vừa nói mà vừa thở là vì mới vừa đi xuống Huntington Beach đi tham dự một cái cầu nguyện, một đám tang cho ông Đặng Văn Thạnh của Liên đoàn 5, sĩ quan của Liên đoàn 5 biệt động quân trong cái bang tâm lý chiến. Ông là người đầu tiên mở cái nhà sách đầu tiên của người Việt tị nạn trên thế giới, nhà sách đó tên là Tú Quỳnh. Mà bất cứ anh em nào của Liên đoàn 5 biệt động quân qua đây hoặc là cựu tù nhân chính trị thì ông cũng là cái người mà đón tiếp ân cần niềm nở, đi mướn nhà giùm, đi giúp đỡ, rồi đưa con họ đi học, rồi đưa đi xin giấy, xin tờ này kia nọ. Thì cái buổi tất cả cái nhà hoàng mà gần ở Lý Tây Sài Gòn không còn chỗ nào hết, cho nên người vợ phải đi đưa đến một cái nhà hoàng nhỏ của Mỹ ở gần Huntington Beach, là gần bờ biển. Thưa vì xin quý vị một lời cầu nguyện cho người ra đi, mà cái người ra đi này làm việc từ thiện rất nhiều. Từ khi mà đặt chân đến cái quê kỳ này thì đã ra nhà sách có nhiều khi phải đi làm để trả cái tiền mướn. Mà anh em nào mà từ trong trại tị nạn qua cũng đón tiếp ân cần niềm nở. Chúng tôi nhớ có lần thiếu tá Hà Kỳ Danh qua, thì chúng tôi cũng là một trong những người được mời đến. Thì ông Thạnh ân cần niềm nở, nói là ông đến đây đi, tôi đi kiếm nhà, kiếm cửa này kia. Rồi cựu thiếu tướng Đỗ Cái Giai là chỉ huy trưởng biệt động quân qua đây, ông cũng ra tận phi trường đón tiếp. Rồi nghĩa là nói hầu hết những người nào trong Liên đoàn 5 biệt động quân hay là biệt động quân khắp nơi trên thế giới đều biết ông Đặng Văn Thạnh là của nhà sách Tú Quỳnh. Xin quý vị là một lời cầu nguyện cho người quá cố sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Và bây giờ thì thưa quý vị, bắt đầu Tết thì thứ Bảy vừa rồi, chùa Bát Nhã. Chùa Bát Nhã là mới mua một cái cơ sở thương mại rất lớn ở ngay cái Bô Sa. Quý vị đi trên đường Bô Sa, ai về đây từ khắp nơi về cũng biết cái đường Bô Sa. Như cái đường First Street nối dài, thì chùa Bát Nhã ở thành phố Santa Ana bây giờ dời về ở đây. Và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí thì ở trong nhà thương về mấy tuần trước là vì bị tim. Nhưng mà Ngài làm việc rất là tích cực, nhất là tranh đấu cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngài hiện nay là Hòa Thượng Ban Chấp hành của Phật giáo, chủ tịch điều hành của Phật giáo Việt Nam, Việt Nam Thống Nhất Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nếu quý vị về chơi có thể thăm chùa Bát Nhã, chùa Bảo Quang, chùa Huệ Quang, chùa Điều Ngự, và nơi nào quý vị đến đều có được mời ăn cơm chay. Và có cái ba tờ báo lớn nhất mà tờ báo Xuân đẹp, thật đẹp, là tờ Trúc Lâm của chùa Bảo Quang, Điều Ngự của chùa Điều Ngự, và cái chùa Chánh Pháp của Bát Nhã. Và bên báo Công Giáo thì có tờ báo Thống Nhất cũng dày, thì không phải Hiệp Nhất, Hiệp Thông cũng dày, thật dày. Thưa vị, không biết là không khí ở bên Dallas sao, hay Phượng Vi, Tường Dân, nhưng mà ở đây mấy ngày qua mưa, bữa nay mưa tới thứ Tư mưa. Hy vọng rằng cuối tuần này, ngày thứ Năm là đêm giao thừa không mưa, để cho bà con đi nhà thờ, đi chùa, đi thánh thất cao đài, đi trung tâm của Phật giáo Hòa Hảo, Mời hai cô nương.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Riêng tại thành phố Dallas, thưa cô, ngày hôm nay phải nói là ngày trời không thấy một chút xíu ánh nắng nào đâu cả, thưa cô. Ở trời rất là lạnh, nhưng mà lại mưa nữa cô ơi. Cho nên nhiều lúc hy vọng là Phượng Vi thấy là thời tiết Dallas cuối tuần này là Tết rồi thưa cô, nhưng mà 90% là mưa đó cô. Cho nên tuy rằng nói tầm vừa rồi cũng có một vài nơi tổ chức Tết, nhà thờ hay là chùa cũng như là các cơ sở chỗ mà các cộng đồng Việt Nam cũng tổ chức Tết và cuối tuần này cũng rất là nhiều, cho nên chợ Tết, chợ hoa tưng bừng từ tuần vừa rồi và sang tuần này đúng tuần Tết thì phải nói chỗ nào cũng vui đi rất là nhiều vào chợ và nó là rất là đẹp mắt, từ các loại hoa rồi trái cây rồi tất cả các loại đồ ăn một Tết rất là đẹp và nhộn nhịp của cái mùa không khí Tết. Nhưng mà ngoài trời, bước ra khỏi ngôi chợ, bước ra ngoài trời thì phải nói là ngày không có ánh nắng đâu hết, một ngày trời ảm đạm và có mưa thưa cô. Cho nên Dallas phải nói là thời tiết thì nói chung là hôm nay rất là lạnh thưa cô, nhưng mà ngày mai cuối tuần thì có thể là mưa 90% nữa, cho nên hy vọng là trời thay đổi nào đó để mà cho ánh nắng trở lại, để mà bà con ta còn như cô nói là đến chùa, đến nhà thờ trong những ngày cuối tuần này mừng xuân vào ông thưa cô.
Đúng rồi. Có lẽ là cái lý do mà khí hậu bất thường ở khắp nơi, trời mưa, trời gió, trời nóng, trời lạnh bất thường, cho nên đồng bào mình về đây định cư, giá nhà càng ngày càng tăng. Hiện nay quận Cam này là cao nhất của nước Mỹ, của người tị nạn nước Mỹ. Và thưa quý đồng hương, Phật giáo Tây Tạng cũng rất là quan tâm đến Phật giáo Việt Nam, tại cùng một số phận là bị đàn áp, rồi cũng lưu vong. Mà hiện nay ở miền Nam California sẽ... đây có nhiều chùa Tây Tạng, có mấy chùa Tây Tạng rồi, nhưng mà nó sẽ tiếp tục có một cái chùa Tây Tạng là ở thành phố Fountain Valley trong những ngày sắp tới. Và các vị đại đệ tử của Đức Đạt La Đạt Ma hiện nay có mặt, và chùa Tây Tạng, các sư Tây Tạng cũng gửi thông điệp trên các báo chí Việt Nam để mời bà con mình là đi về chùa, đi về các chùa của Tây Tạng, thưa vị, đêm giao thừa. Đêm giao thừa này thì 15 Tây, tức là ngày thứ năm, thì chùa Tây Tạng có lẽ mở sớm, là bắt đầu là khai kinh, tụng kinh từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Tuy nhiên là còn các chùa khác thì đợi giao thừa. Giao thừa thì có chùa làm 8-9 giờ tối, có khi chùa 12 giờ đêm. Nhưng mà hầu hết các chùa bây giờ mỗi lần mà hay có họp, có hội, có lễ Du Lan hay là giao thừa Phật đản, tất cả cái lễ nào thì chùa nào cũng có là có nhạc và nhạc thiền. Mà đặc biệt các ca sĩ nam cũng như nữ, là nam thì cũng mặc đồ rất đàng hoàng, nữ cũng mặc đồ áo dài cẩn thận, chứ không có ai mà đến chùa mà hát mà những cái bài mà, nghĩa là người nào ăn mặc cũng đàng hoàng, cái đó là một cái điều rất là tốt, cái điều cũng đáng mừng, phải không Tường Vi? Tường Vân.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Tường Vân còn nhớ lúc mà Tường Vân còn ở Việt Nam cũng rất là chăm chỉ đi chùa đó thưa cô. Tại vì nhà của Tường Vân cũng có những dì của Tường Vân cũng là ni cô, cho nên là cũng có chùa riêng, rồi Tường Vân cũng hay ra đó. Có năm thì Tết thì cũng tham gia văn nghệ, rồi mặc áo dài hát cho bà con Phật tử nghe cũng rất là vui. Nhớ là ngày xưa, bây giờ không biết mình còn dạng dĩ như vậy để hát giữa công chúng hay không.
Đặc biệt á, sở dĩ mà cái thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư mà sinh ra ở đây mà còn giữ được cái phong tục tập quán Việt Nam, nhờ có những lớp học tiếng Việt, nhờ có chùa, nhờ có nhà thờ Thánh Thất Cao Đài hay Trung Tâm Phật Giáo Hòa Hảo. Nhìn thấy các em bé mặc áo dài, con bé mặc áo dài ha, nam cũng như nữ, mà thi đố vui để học trên các đài truyền hình, trên các cái hội chợ, từ đài truyền hình trực tiếp thâu hình mà phát hình đi, thấy dễ thương, thiệt là dễ thương. Các em bé mà nói tiếng Việt thông thạo, sinh ra đây mà nói tiếng Việt mà thông thạo thì dễ thương vô cùng, thưa quý đồng hương. Và nói về các hội đoàn thì Trà Vinh, cái hội Ái Hữu Trà Vinh cũng là một cái hội lớn, cũng tổ chức ăn Tết và cũng có phát học bổng, cũng có chú trọng. Bởi vì ông chủ tịch của hội Ái Hữu Trà Vinh là ông Văn Tường, giáo sư Văn Tường, là hiệu trưởng của cái trường học, cho nên là quý vị nào mà là nhà giáo thì đi mang theo cái máu của nhà giáo, cho nên chú trọng đến những người trẻ và nhớ chú trọng đến cái học mà tiếng Việt, cho nên đâu cũng thấy là các em nói tiếng Việt. Ngoài ra thì hội Kiên Giang, hội Trưng Dương, hội Gia Long, hội Lê Văn Việt, Petruski, hay là hội thí quân lục chiến, hội Chu Văn An, các hội đều tổ chức tất niên và 25 tây này. Thì cái hội luật khoa, hội ái hữu luật khoa thì cũng tổ chức tiệc, và cái hội ái hữu luật khoa cũng giúp đỡ cho những anh chị em ở trong nước, những người mà đi tù tội, quý vị biết không, làm luật sư đó mà không phải là cái văn phòng riêng thôi, nhưng mà về cộng vô cũng bắt mấy ông luật sư này đi ở tù, có những người luật sư cũng đi ở tù, chánh án cũng đi ở tù, như là công chức cũng đi ở tù. Thành ra khi mà họ qua đây họ thành lập cái hội, nhưng mà đặc biệt những người là luật sư hay là sinh viên luật vô cái hội ái hữu luật khoa, nhưng mà con của các vị đó sinh ra nước Mỹ này, không phải là học luật ở Việt Nam, nhưng mà cũng là thế luật sư của thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng vào cái hội để giúp đỡ cha mẹ coi có làm gì không, thì cùng nhau mà làm việc với nhau. Cho nên là cũng rất là cảm động. Thì 25 tây này cái hội năm nay bầu cử lại rồi, thì Hoàng Kim Quy là hội trưởng, luật sư Hoàng Kim Quy là hội trưởng tái, nghĩa là năm rồi, mấy năm trước cũng là luật sư, mấy năm trước cũng là hội trưởng, bây giờ cũng là hội trưởng. Quý vị biết không, làm hội trưởng là những cái sinh hoạt trong cộng đồng phải đi, những cái đóng góp cho hội từ thiện, làm việc nhiều lắm, mà hội đâu có tiền đâu, thường là các quý vị trong ban chấp hành cũng như hội trưởng đều lấy tiền túi thôi, nhưng mà họ vui vì sao, được góp, được làm cái gì cho đó, được làm gì đó cho cộng đồng, cho những người thân yêu của mình, thì cái điều đó đáng quý mến lắm, phải không Phượng Vy?
Dạ vâng, đúng rồi thưa cô, nhất là những người mà volunteer làm ở các nhà thờ hoặc là các chùa đó thưa cô, thì hoàn toàn phải nói là đã bỏ tất cả những cái thời gian của mình để mà cố gắng giúp, để mà xây dựng, cũng như là cô nói, để cho thế hệ sau này, cho các em noi bước theo vòng thưa cô.
Và tưng bừng lắm, thưa quý bà con ơi, hội từ bi phụng sự sẽ lễ của thầy Hằng Trường, sẽ lễ tân niên 16 tây, tất nhiên là cái ngày mùng 2, và hội cảnh sát Santa Ana cũng là nghĩa là để cho các chùa, tại vì ở đây hiện nay đó có một cái số thành phố không cho bốc pháo, nếu mà bốc pháo, đốt pháo phải bị phạt, nhưng mà năm nay đó thì bà thượng nghị sĩ Janet Viễn có yêu cầu là của tiểu bang là cho đó là đừng có quét rác trước cái các chùa, tại vì hàng ngàn người đi đến mà quét rác, thì đương nhiên cái lời yêu cầu của thượng nghị sĩ được các thành phố chấp nhận, tất nhiên là không có phải mà hút quét rác trong cái mấy cái ngày lễ này. Chùa Quang Thiện là của hòa thượng Thích Kim Dung, thầy mà ở trên ông Ontario, tổ chức hái lộc 9 giờ tối ngày thứ năm 15 tháng 2. Nếu quý vị mà về California đi tham dự tất cả các chùa, quý vị nhé, hay là hội tâm linh mời Tết. Hội tâm linh mời Tết là vào là giờ 2 ngày 16 và 17 tây. Còn riêng hội chợ thì ba cái hội chợ. Hội chợ tổng hội sinh viên, hội chợ My Square Park, hội chợ của cộng đoàn và đài VNA TV 57.3 cùng nhau tổ chức ở thành phố Garden Grove. Có thể nói năm nay tưng bừng. Và bây giờ đi ra đường là xe kẹt hết trơn. Quý vị nhìn thấy không phải chỉ có xe của những người ở Cali, mà chúng tôi nhìn thấy xe từ Texas, xe từ cái bản hiệu đó, ở Seattle, ở Arizona cách đây chỉ có 6 giờ đồng hồ mà thôi, và nhiều nơi khác hiện nay có mặt ở Little Sài Gòn rồi. Quý vị vui lắm, mong rằng anh chị em của đài Sài Gòn 1600 AM là có một lần nào đó sẽ bay về đây để mà hưởng xuân, rồi thì sẽ tường tình trực tiếp về đài của mình, thì tuyệt vời biết mấy, phải không Phượng Vy hay Tường Vân?
Dạ vâng, đúng rồi thưa cô. Tường Vân nghe nói không khí Tết ở bên đó rất là vui, cho nên là Tường Vân luôn mong muốn có một lần nào đó được qua đó để mà ăn Tết, thì chắc là sẽ có giống như là thưởng thức được cái không khí Tết như là Việt Nam nó nhiều hơn so với bên đây đó thưa cô.
Và ở đây có điều đặc biệt, hầu hết cái mà tân niên với tất niên đều cho học bổng cho các em học sinh giỏi. Và hiện nay thì chúng tôi thấy có nhiều phái đoàn, tại vì những phái đoàn này chúng tôi gặp, có phái đoàn từ bên Pháp qua để dự cái ngày mà tất niên của Hội Ái Hữu Quảng Trị cũng đang có mặt ở đây. Phái đoàn của cụ đại tá Hà Xuân Việt là cụ tỉnh trưởng của tỉnh Gia Đình cũng có ở miền Nam California, và ông cũng là con của nhà văn Hà Mai Anh cũng đang ở Houston. Và phái đoàn từ về Boston là nhà văn Hoàng Long Hải cũng đang có mặt ở đây, một phái đoàn thưa quý vị. Và nhiều phái đoàn khác ở bên Úc, ở bên Pháp, ở các quốc gia khác ở nơi lạnh đều có mặt ở đây để mà chợ Tết. Và hôm qua chúng tôi cũng tiếp đón phái đoàn từ Washington DC do cô Tống Mộng Hoa là một người mà một cái hội từ thiện tình thương để giúp đỡ cho trẻ con mồ côi xứ Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tính cũng đang có mặt ở đây. Có thể nói là rất nhiều người, chúng tôi cũng mong là anh Đỗ Hạnh cũng như Thu Nga là về đây trong cái ngày này để sinh hoạt với các anh em võ bị Đà Lạt hay gì nhiều người lắm. Và cái quận cam này hoa lan, hoa mà tulip từ bên Hòa Lan đem qua, rồi cây cảnh, rồi kiển, rồi hội họa, rồi nhiếp ảnh, rồi bonsai. Mấy bữa nay triển lãm tưng bừng hoa lá, nhưng mà mắc lắm quý vị ơi. Một cây bonsai có thể có cả mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, chứ không phải 2.000, 3.000 đâu. Mà những cái cây này đem từ khắp nơi, và năm nào đó mà quý vị cũng đem hoa để đây mà có những cái chậu hoa mai á, hoa lan á quý vị, cả 10.000 đô la. Không biết bên đó có những cái hoa mà mắc như vậy, chứ đây hoa mắc vô cùng, hoa mắc vô nhùng. Mà nó đẹp lắm, đẹp lộng lẫy, đẹp mà chưa từng thấy. Nó nụ hoa thật là nhiều, mà có những cái hoa mà cái mùi thơm thoang thoảng, nhất là thủy tiên. Có nhiều người khéo tay đó, mà gọt thủy tiên, mà cho đến khi nó nở đúng mùng một Tết thưa vị. Và có điều lạ, hồi xưa mình mới đến đây, hồi thập niên 70, mình đến đây, đâu có thấy hoa lan, hoa đào, hoa trúc, hoa cúc đâu. Mà giờ thấy không thiếu gì, mà nó nhiều hơn chợ Nguyễn Huệ ngày xưa. Phượng Vi là dư Tường Vân là trẻ quá, đâu có không biết là có nhớ cái khu phố hoa ở đường Nguyễn Huệ Việt Nam không. Nhưng mà hoa ở đây gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần. Rừng hoa. Mà nó nhiều, thiệt là nhiều. Mà có những cái hoa lạ mà ngày xưa ở phố mà Nguyễn Huệ ở Việt Nam không có, mà đây có nhiều, thiệt là nhiều. Không biết hai người trẻ này ngày xưa có trong trí ức, có nhớ chút xíu nào về chợ hoa Nguyễn Huệ không?
Chắc chắn là chắc không có rồi thưa cô ơi. Nhưng mà nếu mà nói về những hoa như cô nói đó, thì chắc là cô còn nhớ những ký ức ở Việt Nam, những hoa cô đi, những chợ hoa đẹp như thế nào. Và hồi có thời mà có thể là thời cô sang Mỹ năm 75 hay trước đó chút xíu thì chắc cũng có thể là ít hơn. Còn bây giờ cô thấy phải nói là không thiếu các loại hoa cô nhỉ. Hoa mai bây giờ rất là nhiều, hồi xưa tìm nó rất là khó, bây giờ phải nói là không có khó cho lắm. Các chợ bán những cây hoa mai, những cây hoa đào rất là rực rỡ. Như cô nói là hoa nhìn rất là đẹp, rất là đẹp, rất đẹp mắt, nhưng mà nhìn giá cả không đẹp tí nào cô.
Tường Vân thì có nhớ, tại vì cũng đã có một cái trải qua là lớn lên ở Việt Nam, nên là đi chợ hoa mỗi năm là cứ đi chợ hoa thôi. Nhưng mà có một điều là khi mà người ta mua chợ hoa để trưng về nhà trưng Tết thì những cái ngày mà trước Tết thì nó sẽ bán rất là mắc. Cho đến khi những cái ngày mà cận Tết 30 hay là tối 30 thì những cái người bán hoa nó sẽ giảm giá xuống. Nhưng mà thật ra nhiều người ngại vì không có muốn đi mua sớm vì nó sợ bị chém, sợ bị mua mắc. Cho nên cứ đợi cuối những cái ngày cận Tết mới mua. Nhưng mà một điều đáng buồn là những cái người trồng hoa họ trồng rất là cực đó thưa cô. Mà nếu như mà cái công sức họ bỏ ra mà để bán tới tận ngày gần Tết mới được mua thì cũng rất là đáng tiếc, rất là buồn cho những người mà công sức trồng hoa như vậy, có phải không ạ?
Vậy thì Tường Vân đang nói là để đừng mua bây giờ đó cô, để sau Tết rồi đi hay mua.
Gần tới 30 đó, thứ tư á, thì người ta sẽ bán một chậu tặng chậu. Ví dụ như hoa lan bán 50 đồng tặng thêm chậu, còn là 25 đồng thôi. Vâng. Nhưng mà ở đây thưa vị, người ta tặng người khác đó, mình ta phải tặng sớm chứ tặng đợi cái ngày cuối cùng người ta
dạ, đúng
người
rồi.
Người nhận cảm thấy tuổi cái thân
dạ,
là mua rẻ mà tặng.
Dạ mua rẻ thì nhưng mà Tường Vân thì thấy là cái công sức người ta trồng hoa rất là cực, cho nên là tại sao mà mình ngần ngại mà mình đợi tới tận cuối mà không cứ mua rồi cái chẳng hơn bao nhiêu tiền. Nhưng mà ủng hộ những cái tinh thần của người trồng hoa cũng tốt phải không ạ?
Đúng rồi hoa cực lắm. Đi vô trong mấy cái nông trại của người Việt Nam đó, thì cái chủ trại thì giàu thì đúng rồi, nhưng mà cái người làm cực lắm ở ngoài nắng gió, cho nên người ta nói chứ nếu bây giờ mà đuổi hết người Mỹ đi về Mỹ thì ai làm nông trại, ai làm đường freeway, ai đi làm cầu cống, ai là chua chùi ở cầu tiêu, nhà tắm ở trong các bệnh viện. Cho nên nếu mà đuổi hết Mỹ về thì là nước Mỹ cũng gặp khó khăn ở trong cái vấn đề làm lao động thiếu người. Nên Việt Nam mình á, đi vô trong viện dưỡng lão với trong nhà thương, thấy làm y tá registrar chứ làm bác sĩ, chứ đâu có ai mà làm clean up đâu. Cho nên là Việt Nam mình ai cũng chú trọng con mình phải học thật giỏi, con mình phải làm bác sĩ, phải làm luật sư, phải làm kỹ sư, phải làm giáo sư đại học, phải làm thương gia, phải làm những cái chức vụ mà nó có địa vị trong xã hội. Cho nên khỏi, nghĩa là không có uổng công mà vượt biên, vượt biển, đi đường rừng, đường bộ. Nhưng mà có một cái điều ai cũng thấy là cái ngày, những cái ngày này người nào cũng nhớ về Việt Nam và nhớ những chiến sĩ hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng hy sinh, và nhớ những người cô nhi quả phụ, mà nhớ những người thương, những người con của những người lính. Cho nên tăng tất cả, nhất là bây giờ là 60, sau năm 60 18 là 50 năm là biến cố Mậu Thân, biết bao nhiêu người đã qua đời. Và rồi thêm một tin buồn nữa, chúng tôi vừa được cái thông báo là Phó Đề đốc Lâm Quân Tánh đã tư lệnh Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên chỉ huy trưởng sáng lập viện Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt, đệ ngũ đẳng bảo quân chương, được Chúa gọi vào ngày Chủ nhật là 11 tây ngày hôm qua rồi. Thưa quý vị, hiện nay thì ở Vietnam thì hưởng thọ là 90 tuổi, khi mà vài năm trước đề đốc còn xin tiền hay đến California này. Và chúng tôi nhớ một kỷ niệm khi mà lên trên DC để tham dự cái 10 năm thành lập cái đài hệ thống truyền thanh hải ngoại, thì chúng tôi có đến thăm đề đốc Lâm Quân Tánh và phu nhân, Phó Đề đốc Lâm Quân Tánh và phu nhân, rồi sau đó mới đến thăm Trung tướng Phan Trọng Chinh, tại vì hai người đó ở cũng cách nhau chừng nửa giờ xe mà thôi. Thì trên đường đi đó, ghé đề đốc Lâm Quân Tánh trước, mà phu nhân của đề đốc đã làm thức ăn, mấy đứa nhỏ đang ở trong hầu đậu trú cũng kêu về, để đâu có người nhà làm thôi, đãi cái phái đoàn của Đại học Chiến tranh trị Đà Lạt. Thì khi mà đề đốc làm chỉ huy trưởng trường chiến tranh trị, thì trường này có từ khóa 1 đến khóa tới chừng mà 7 tan hàng được có tới khóa 6. Thì phu nhân đề đốc là tưởng rằng đông lắm phái đoàn, về đâu phái đoàn đi có 6 người thôi. 6 người đi mà làm thức ăn cho 50 người. Tại chiến tranh chính trị ở vùng ở DC là đông lắm, từ khóa 1 đến khóa 6 phải đông rồi. Thì chúng tôi cảm động lắm thưa quý vị. Thì dùng trưa với gia đình của đề đốc, rồi đề đốc 4 anh trở về, còn chúng tôi và một anh hội trưởng nữa tiếp tục đi thăm Trung tướng Phan Trọng Chinh. Xin quý vị một lời cầu nguyện cho đề đốc Lâm Quân Tánh, qua đây mà còn phải học lại lấy cái bằng kiến trúc sư, và anh lúc nào cũng thao thức về quê hương, về đất nước, và đến đây bao giờ cũng thăm các hội quân nhân, không phải thăm hải quân, mà chỉ thăm tất cả hải quân, chiến tranh chính trị, tất cả cái hội hải quân, và tha thiết nói về quê hương, mong cho một quê hương thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Thì xin quý vị cầu nguyện cho đề đốc được hưởng nhan Thánh Chúa và để phù hộ chúng ta để có ngày về quê hương thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Không biết hai người trẻ này chắc là cũng nghe tên Phó Đề đốc Lâm Quân Tánh là chỉ huy trưởng của hải quân, thì cũng xin hai vị cho một lời cầu nguyện thì theo đạo của mình nhé. Tường Vân, Phượng Vi.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Và đương nhiên Phượng Vi là một người công giáo, mà trong đó ông cũng là một vị công giáo nữa, cho nên chắc chắn Phượng Vi sẽ nhớ đến linh hồn của ông Lâm Quân Tánh để cầu nguyện cho ông sớm được hưởng nhan Thánh Chúa, thưa cô.
Rồi Tường Vân.
Dạ vâng, Tường Vân cũng xin được gửi lời cầu nguyện. Dạ vâng.
Dạ, kính thưa quý thính giả, lần lượt những người lớn tuổi, những người có lòng, những người tha thiết với quê hương đất nước lần lượt mà đi. Có thể nói là từ nghĩa là từ 2 tháng nay không có tuần nào mà không có một người mà có lòng mà không ra đi. Xin quý vị cầu nguyện chung cho tất cả quý vị còn ở lại có sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, nhất là quý vị đang trong viện dưỡng lão, sớm hồi phục để về sống với người thân yêu của mình và chờ một ngày trở về quê hương, khi đó quê hương có thật sự tự do, dân chủ, nhân quyền. Và chúng tôi cũng xin một phút nữa là chúng tôi có đi gặp Việt Khang ở đài SBTN là trong lúc 28 năm kỷ niệm của hai vợ chồng Trúc Hồ và Diệu Quyên. Thưa vị, Việt Khang ở trên hình thì nó lớn to cười tươi, ở ngoài buồn hiu hắt, khi mà ở tù thì vợ bỏ, rồi ra tù bị tống xuất đi thì lại không được đem đứa con nhỏ đi theo, cho nên khuôn mặt của Việt Khang buồn mà ốm, thiệt là ốm thưa vị, ốm nhôm mà rất là chân thật, nói năng chân thật, mà cái lòng nó, mà không phải là nói văn chương, tại vì không có biết nói văn chương đâu, nhưng mà thành thật, mà trong 300 người nghệ sĩ, rồi thương gia, cộng đồng, chủ tịch, các hội quân nhân, mà ai cũng ân cần niềm nở Việt Khang, bữa tối tôi không ăn gì hết, chỉ uống nước thôi, mà cái lòng rất là chân thật, được rất nhiều người quý mến, và cái lòng của Nguyên Khang, của Việt Khang lúc nào cũng là sẽ sáng tác, tiếp tục sáng tác, không ngừng nghỉ, sáng tác và sáng tác. Quý vị còn nhớ là Anh Là Ai mà Anh Quýnh Tôi không? Cái bài đó rất là hay. Hay cái bài Việt Nam Tôi Đâu, như là Chống Tàu. Rồi một cái bài nữa là Trả Lại Cho Em á. Rồi bây giờ đang sáng tác nữa, nhất là sáng tác đi. Vừa rồi trên máy bay sáng tác một bài là Về Cho Con, là Bố Sẽ Trở Lại, Con Ơi Đợi Bố Về. Vân vân và vân vân. Thì giờ đã hết rồi, chúng tôi xin cầu xin ơn trên ban phước lành cho tất cả anh chị em ở trong đài radio, cũng như các anh em chị em đang làm cho đài truyền hình Dallas Forward, đại diện cho SBTN cũng như đại diện 1600. Thì em tất cả anh chị em hay đặc phái viên là và bà con hay là tất cả quý vị đang là thính giả khán giả của đài truyền hình cũng như đài truyền thanh, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, đầy phước lành. Và cũng chúc cho tất cả anh chị em và ban giám đốc của đài năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, dồi dào, nhiều may mắn. Chúc hai cô người trẻ là có mặt ở đây, Tường Vân và Phượng Vi, được bà con lì xì lấy hên. Nếu ở đây thì cô Kiều Mỹ Duyên lì xì rồi, nhưng mà sao quá.
Cô ơi, không sao đâu, tốn mấy chục sen cô gửi sang đây cũng được cô.
Gửi qua email ha.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Chúc cô là năm mới luôn mạnh khỏe và luôn luôn hăng say trong công việc của cô, thưa cô.
Dạ vâng, dạ,
chúc
vâng
cũng... gặp lại tất cả quý đồng hương. Dạ vâng. Năm mới. Tuần sau là năm mới rồi.
Dạ vâng, tuần sau là năm mới rồi.
Rồi. Rồi, chào.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn những lời chúc của cô. Tường Vân cũng xin gửi lời chúc cho cô năm mới thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chương trình này vào lần sau.